Tu Hoa Nghiêm, Áo Dị Vọng, Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 6 tháng 2 năm 2009. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng. Sau khi trừ được phiền não chướng rồi, tâm được thanh tịnh, lại đem sợ tri chướng buông bỏ, vậy mới có thể ngộ nhập. Cho nên đây là một loại phương pháp, chính là một loại phương pháp tu thiền định. Đọc kinh cũng là thiền định, giảng kinh cũng là thiền định, nghe kinh cũng là thiền định, niệm Phật cũng là thiền định. Không có thứ nào không là thiền định. Chỉ cần phương pháp này có thể giúp cho chúng ta phiền não nhẹ, trí tuệ thêm lớn, đó gọi là thiền định, đó gọi là chỉ quán. Những đạo lý này chúng ta đều phải đem nó làm cho tường tận, làm cho thấu đáo. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói với chúng ta thật tướng của các pháp. Tất cả pháp không ngoài hai loại lớn này. Một là hiện tượng vật chất, một là hiện tượng tinh thần. Hai loại lớn này đều là huyện tướng. Tướng có tánh không, sự có lý không. Cho nên cái tướng này là huyện tướng. Trên kinh Phật thường nói mộng huyễn bào ảnh, dùng cái này để làm thí dụ. Bạn không nên cho rằng nó là thật. Cho rằng nó là thật thì bạn đã sai rồi. Không phải là thật, không phải là thật thì bạn còn chấp trước đó để làm gì? Tự nhiên liền buông bỏ. Bạn có thể dùng nó, dùng nó để nâng cao cảnh giới của chính mình, dùng nó để giáo hóa chúng sanh. Bạn không nên chấp trước nó, bạn không nên phân biệt nó. Tốt nhất là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, chân thật làm đến được không khởi tâm, không đồng niệm. Vậy thì bạn hoàn toàn vào được cảnh giới Hoa Nghiêm. Cho nên trong ngũ chỉ, một là chiếu pháp thanh hư ly duyên chỉ. Chiếu tâm kinh có rất nhiều đồng tu đều đã đọc qua rất quen thuộc. Câu thứ nhất chính là giới thiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán tự tại chính là Quán Thế Âm. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là vật chất, thọ, tưởng, hành, thức là tinh thần. Cũng chính là nói hiện tượng vật chất cùng hiện tượng tinh thần đều không thể được. Cái hiện tượng này từ do đâu mà ra? Đó là một vấn đề lớn. Mãi đến hiện tại đều không có người có thể giải đáp thỏa đáng. Khoa học gia hiện tại đều thường hay nói khởi nguồn của vũ trụ là do vụ nổ lớn. Cách nhìn này làm sao xảy ra? Họ ở trong kính viễn vọng thiên văn quan sát thấy được một hiện tượng. Có rất nhiều tinh cầu ở ngoài thái không đều có tốc độ rất cao, đi ngược lại phương hướng với chúng ta. Dường như là nơi đây chúng ta là điểm trung tâm của vụ nổ, thấy được bắn ra bốn phía với tốc độ rất cao. Vì thì cái hiện tượng này rất nhiều nhà thiên văn học đều xem thấy. Cho nên mọi người tưởng tượng phải là một vụ nổ lớn. Thế nhưng có phải thật là cái hiện tượng này không? Không có người nào dám khẳng định. Chỉ là tạm thời lấy đây làm nền tảng. Cũng có khoa học gia cho rằng tất cả vạn vật trên địa cầu là do tiến hóa mà có. Con người là từ loài dượng tiến hóa lên. Thế nhưng trong lại có vấn đề. Vậy hiện tại vì sao vẫn còn có dượng? Lẽ nào loài này tiến hóa thành người, loài kia thì vẫn còn giữ theo dáng cũ? Vậy thì đó không thông. Phật Pháp nói với chúng ta không có tiến hóa, cũng không có vụ nổ. Thế nhưng hiện tượng vụ nổ thì làm sao giải thích? Chúng ta ở ngay trong Đại Thừa Giáo có thể tìm được lý luận căn cứ giải thích. Trong Đại Thừa Giáo, Phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Lời nói này có đạo lý. Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta y chánh trang nghiêm là tâm hiện thức biến, do tâm hiện ra. Tâm là tâm thanh tịnh, năng hiện. Vì sao có thể hiện? Đại sư Huệ Năng nói rất hay: tâm thanh tịnh, vốn tự đầy đủ. Tuy là đầy đủ đó không hiện. Không hiện ở Phật Pháp gọi là ẩn. Bạn không thể nói nó không có. Tự tánh không phải vật chất, cũng không phải tinh thần. Bạn không thể nói nó có, không có vật chất, không có tinh thần. Bạn không thể nói như vậy. Sau cùng nói năng sanh vạn pháp, nó có thể hiện vật chất, hiện tinh thần. Tuy hiện vật chất, tuy hiện tinh thần, mà không thể nói nó có. Đương thể tức không, không thể có được. Cái lý này rất sâu. Chúng ta thường hay thảo luận đến vấn đề này. Tôi dùng màn hình TV để làm thí dụ. Màn hình TV cũng như tâm thanh tịnh, giống như là tự tánh. Năng sanh vạn pháp là tướng hiện ở trong màn hình. Màn hình TV này của chúng ta có thể nhận được mấy chục kinh đài, hơn 100 kinh đài. Ngay khi chúng ta chưa mở kinh đài ra, bạn không thể nói bên trong không có hiện tướng. Bạn không thể nói nó không có. Kinh đài vừa mở ra, hình tượng liền xuất hiện. Bạn không thể nói nó có hình tướng. Màn hình đích thực nó không bị nhiễm. Bạn tắt thì nó không còn, bạn mở ra thì có. Chúng ta đem màn hình thí dụ cho tự tánh, chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Nó có thể hiện tướng. Cho dù là hiện tướng cũng tốt, không hiện tướng cũng tốt, tóm lại mà nói đều không thể được. Nếu bạn có thể thấy như vậy, có thể thấy như vậy thì bạn mới không chấp trước. Bạn mới biết được chấp trước là sai lầm, chấp trước mang đến thống khổ. Những thống khổ nào? Tất cả phiền não đều là từ trong chấp trước sanh ra. Sau khi cắt bỏ chấp trước rồi, phiền não trong sáu cõi không còn. Chúng ta thông thường gọi là năm dục thất tình, thứ này đều không có. Chỉ cần bạn đoạn mất chấp trước thì thứ này không có, thì bạn được đại tự tại. Phiền não tập khí chúng ta rất nặng. Buông bỏ phải bắt đầu từ đâu? Chính từ ngay đây mà làm. Phương tiện tối sơ, Việc này phải nên biết. Năm đầu lão sư dạy tôi phải bắt tay vào từ chỗ nào? Xả từ vật ngoài thân. Bố thí. Bố thí trước từ vật ngoài thân. Học tập. Thí tài. Chúng ta có tài vật, xem thấy người khác thiếu kém, họ vô cùng cần thiết, chúng ta có thể bố thí, có thể xả. Hơn nữa xả nó thì phía sau liền có báo. Cái báo này là gì? Gọi là đắc. Xả đắc. Xả đắc là danh từ của Phật giáo. Hiện tại ở trong xã hội được người vận dụng phổ biến. Bằng xả tài thì được tài. Càng xả càng nhiều. Người phương Đông không ít người tin tưởng vận mạng. Bạn thấy tìm một người đoán mạng xem tướng, xem thử xem ta có thể phát tài không. Đoán mạng đích thực chỉ xem được trong tài khố của con người bạn có tiền hay không. Trong tài khố có tiền, không luận bạn kinh doanh thứ gì, mua bán đều sẽ kiếm ra tiền. Nếu như trong tài khố không có tiền trống không, bạn thấy người khác buôn bán việc đó kiếm ra tiền, bạn đến học với họ làm y như vậy thì bạn lỗ vốn, thì bạn kiếm không ra tiền. Vì sao vậy? Trong tài khố không có là cái nhân. Ta làm các ngành các nghề khác, đó là duyên. Nhân thêm vào duyên, quả báo liền hiện tiền. Cho nên tài phú của mỗi người không như nhau. Trong đời quá khứ tu nhân không giống nhau, thì đời này làm sao có được quả báo như nhau chứ? Không thể có chuyện như vậy được. Phật đem nhân duyên này nói ra hết, chúng ta liền thấu suốt. Trong đời quá khứ chúng ta không có tu, hiện tại tu hành có được không? Được. Dẫn đến kịp. Chỉ cần bạn chịu xả, bạn liền có được. Khi tôi còn trẻ, đích thực là rất đáng thương. Người ta đoán mạng cho tôi, trong tài khố của tôi trống không, không có gì, không có thứ gì. Trong mạng không có quan ấn. Không có quan ấn chính là bạn làm việc gì chỉ có thể làm người thừa hành, bạn không thể làm được quan. Cho dù quan nhỏ thì trong mạng phải có quan ấn. Xuất gia không có quan ấn thì không thể làm được trụ trì. Làm trụ trì cũng phải có quan ấn. Trong mạng chủ định do đời trước đã tu. Việc này thì rất khó. Cho nên cái mạng này là cái mạng bần tiện. Bần tiện chính là xin ăn, gọi là quá tử mạng. Thọ mạng lại ngắn. Tôi đều tin tưởng. Cho nên lão sư dạy tôi cải tạo vận mạng. Dạy tôi tu bố thí, tu tài bố thí. Tôi nói chính tôi đời sống vô cùng khó khăn, một mình nuôi chính mình cũng nuôi không nổi, tôi làm gì có tiền để bố thí. Đại sư Chương Gia liền hỏi tôi, ngài nói một xu có hay không? Tôi nói một xu thì được. Một đồng có được không? Một đồng thì có thể miễn cưỡng. Thì ông từ một xu một đồng mà bố thí. Tôi rất nghe lời liền làm theo. Một xu một đồng thì làm sao bố thí? Từ sau khi quen biết đại sư Chương Gia thì tôi liền bước vào chùa miếu. Về trước thì không vào, cho rằng nó là mê tín. Hiện tại muốn bước vào để làm gì? Vào trong đó tìm kinh sách đọc. Trong chùa miếu có kinh sách, Vào lúc đó tiệm sách thông thường không có bán. Việc này cũng gần 50-60 năm trước. Đến chùa miếu tìm kinh sách, sao chép kinh. Trong chùa có phóng sanh. Lấy tờ giấy viết tên họ. Mọi người góp một ít tiền để phóng sanh, thì tôi cũng bỏ ra 1 xu 2 xu. Bắt đầu tập làm. Trong chùa có in kinh, tôi cũng bỏ ra 5 xu, bỏ ra 1 đồng. Họ đều nhận, không hạn chế bao nhiêu, họ thấy đều thu nhận. Kinh sách in ra, phía sau còn có danh sách của người làm công đức. Chúng ta tuy là tiền rất ít, 1 xu 2 xu họ đều viết lên. Là bắt đầu từ đây. Tôi đã làm như vậy hết 58 năm. Thật là càng thí càng nhiều. Bạn xem hiện tại tôi bố thí Đại Tạng Kinh cũng sắp gần 10.000 bộ. Việc này lúc trước ngay đến nằm mộng cũng nghĩ không ra. Tuổi thọ 45 tuổi, năm nay đã 83 tuổi. Không hề bị bệnh. Pháp bố thí, thông minh trí tuệ thêm lớn. Tiền tuy là không có tiền, thì tiền dùng không thiếu. Chân thật là, thông thường đã nói, tâm nghĩ sự thành. Tôi không có tiền, thế nhưng dùng tiền không thiếu. Cho nên bạn xem thấy, tiền không thiếu hụt. Thông minh trí tuệ mỗi ngày thêm lớn, khỏe mạnh sống lâu. Đó là tài bố thí, pháp bố thí, du úy bố thí. Gió bão Kim Dung Đài Loan có thể bị ảnh hưởng không? Không thể. Cho nên Tổng thống Mã có thể yên tâm. Không nên vì việc này mà lo lắng. Vì sao vậy? Ở trong thế giới này, người Đài Loan rất thích bố thí. Chúng ta ở trên thế giới đã làm rất nhiều việc tốt. Tiền từ đâu mà có? Đại đa số là đồng bào Đài Loan cống hiến. Cho nên từ người Đài Loan tu cái nhân này, họ có thể tránh được cái trận bão Kim Dung này. Cho dù bị hại không lớn, cũng không nghiêm trọng lắm. Khu vực này nhân dân thích thí, ưa thích bố thí. Cho nên từ trên cái nhân này, chúng ta liền xem thấy cái trận bão Kim Dung, các nơi đều bị tai hại rất nghiêm trọng. Đài Loan rất nhẹ. Những người nào sẽ bị quả báo này? Người mượn tiền, kiếm tiền, họ sẽ bị ảnh hưởng này. Đem vốn cầu lời thì một chút ảnh hưởng cũng không có. Mấy người các vị thử nghĩ xem, có phải đạo lý này hay không? Vay tiền, buôn bán kiếm tiền, vậy thì sẽ bị ảnh hưởng. Ngân hàng phá sản, tài vật của bạn liền mất sạch. Cho nên bạn phải hiểu đạo lý ngay trong đó. Cho nên lão tổ tông chúng ta, chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta, đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức, bạn làm sao có tai nạn. Lại nói đến gần hơn một chút, người thông thường có tai nạn, người học Phật sẽ không có tai nạn. Đều có thể tuân thủ giáo huấn của Phật Bồ Tát, y giáo phụng hành, thì làm sao bạn có tai nạn? Trong câu này nói đến duyên. Nói duyên, đương nhiên phải có nhân. Có nhân, có duyên, có quả báo. Nhân duyên đều bất khả đắc, quả báo là giả. Trên Kinh Duy Ma nói, pháp chính là tất cả dạng pháp, không thuộc về nhân, cũng không thuộc về duyên. Cho nên gọi chiếu pháp thanh hư ly duy chỉ. Hiện tượng của nhân duyên có, trên tướng có, trên sự có, trên tánh không có, trên lý không có. Cho nên tâm của bạn phải định lại. Bạn không nên có loại vọng tưởng này. Có loại vọng tưởng này thì tâm của bạn không định, thì bạn sai rồi. Không luận hoàn cảnh bên ngoài thay đổi như thế nào, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, thiện duyên cũng tốt, ác duyên cũng tốt, người kế nhập cảnh giới như như bất động. Đây gọi là chiếu pháp thanh hư ly duyên chỉ. Thứ hai, quán nhân tịch phạ tuyệt dục chỉ. Đây là dạy chúng ta buông bỏ cảnh duyên. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Trong điều này là nhân sự. Quán nhân, hoàn cảnh nhân sự chỉ thân tâm. Chúng ta xem tiếp ở điều sau. Điều tiếp theo là thứ ba, tánh khởi phụng hưng pháp nhị chỉ. Cái tánh là tự tánh, khởi chính là khởi nhị dụng, phụng hưng chính là năng sanh vạn pháp. Vạn sự vạn pháp trong vũ trụ. Cho nên cái điều này là nói hoàn cảnh vật chất, chỉ là thế giới. Thứ hai là nói hoàn cảnh nhân sự. Quan trọng nhất là chỉ thân tâm của chính chúng ta. Hợp chung lại nói, thân tâm thế giới đều không thể được. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Thân tâm thế giới đều là hư vọng. Hư vọng không thể nói nó là không có. Trên sự có, trên tướng có. Thật muốn nói cũng không thể nói nó có. Vì sao vậy? Trên tánh thể không có, trên lý không có. Quan sát mọi mặt, bạn mới có thể đem sự việc thấy được tường tận, thấy được rõ ràng. Nó rốt cuộc rồi là thế nào? Thấy thấu đáo là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu thì tâm liền định lại. Phương pháp cơ bản nhất, nhất định phải tường tận, phải hiểu rõ. Nếu không thì chúng ta đem thân tâm thế giới đều buông bỏ, không thể buông được. Vì sao ta phải buông bỏ? Không buông bỏ thì thế nào? Còn buông bỏ thì có gì tốt? Không hề biết. Thấy đều làm cho tường tận, làm cho thấu đáo. Cho dù thân tâm thế giới hoàn toàn buông bỏ, trong mạng của bạn có thì nhất định có. Có bỏ cũng không mất. Trong bạn không có thì nhất định bạn không có được. Cho nên nếu bạn không hiểu được cái đạo lý này, một mực đi vọng cầu, đó là uổng công lao nhọc. Cái bạn có được chỉ là phiền não. Bạn không có được cái tốt chân thật. Tốt đẹp chân thật là ở chăm chỉ, nỗ lực học tập giáo huấn của thánh hiền. Càng thù thắng hơn, càng thù thắng hơn là có thể gặp được Phật Pháp Đại Thừa. Phật Pháp Đại Thừa gọi là Pháp Bảo. Nó thật là bảo. Bảo là cái ý gì vậy? Bảo là có thể giải quyết được vấn đề. Trân bảo thế gian có được là tiền của, giải quyết được vấn đề đời sống vật chất của bạn. Đại pháp của Phật Pháp, nếu như bạn có được, không những giải quyết vấn đề đời sống trên tinh thần và vật chất của bạn, còn có thể giải quyết vấn đề sanh tử của bạn, giải quyết vấn đề luân hồi, Cái bảo này đi đến đâu để tìm? Đài Loan có. Đài Loan gọi là bảo đảo. Sanh ở trong bảo đảo, đem bảo bỏ mất không chịu học tập, đó gọi là thật đáng thương. Những nơi khác, thành thật mà nói, đều không được hoàn bị như Đài Loan vậy. Bạn xem, ngay trong hơn 50 năm, Đài Loan tái bản Đại Tạng Kinh rất nhiều lần, in tứ khố toàn thư, in tứ khố hồi yếu. Đây đều là truyền thống Trung Quốc, điển tích quan trọng nhất lưu thông đến toàn thế giới. Đó là pháp bố thí. Pháp không rời khỏi tài, không có tiền thì sách này không in ra được. Có pháp, có tài, trong đó tự nhiên liền có vô úy. Người chân thật y giáo phụng hành, họ thông suốt, nên tâm an, có định, có huệ. Định huệ đều học. Những hiện tượng loạn ở Đài Loan, các vị nói xem, Ngài nói được hay đến như vậy. Vì sao Đài Loan mấy năm gần đây không được tốt? Xã hội rối bời một cục. Cái rối bời này là do nguyên nhân gì vậy? Chúng ta đã xem thường lời giáo huấn của lão tổ tông. Tôi ở nước ngoài, có người nói đến Đài Loan với tôi. Chính phủ của Đài Loan là y theo lý tưởng của tiên sinh Tôn Trung Sơn, kiến lập ngũ quyền hiến pháp. Đó là nói đến chánh sách dân quyền. Chánh sách dân quyền sớm nhất là người nước ngoài nói, từ nước ngoài truyền đến nơi đây. Thế nhưng khi tiên sinh Trung Sơn còn đã nói, quốc gia phát triển, dân quyền sẽ sinh ra rất nhiều cái tệ. Đó là vấn đề lớn. Cái vấn đề này đến hiện tại đều không thể giải quyết. Đó là Tôn Trung Sơn vào thời đại đó. Hiện tại càng diễn ra càng đáng lo. Vì sao có thể biến thành ra thế này? Ngày nay chúng ta nỗ lực tỉ mỉ mà phản tỉnh. Tôi luôn cảm thấy giáo dục, tố chất con người then chốt nhất, chế độ ở kế sau. Người nếu là một người tốt thì chế độ gì cũng tốt. Họ đều có thể chân thật vì nhân dân phục vụ. Nếu như tố chất không tốt, chế độ có tốt thế nào đi nữa cũng đều bị họ lợi dụng, thỏa mãn dục vọng tự tư tự lợi của họ. Vấn đề là ở ngay chỗ này. Sau cùng chúng ta làm một kết luận, chủ nghĩa tam thị không phải không tốt. Khuyết điểm sinh ra ở đâu vậy? Khuyết đức. Không có đức, cho nên chúng ta mới nêu ra. Bởi vì tư tưởng dân chủ không có hiếu đệ trung tín, cho nên nó thất bại. Tư tưởng dân quyền không có lễ nghĩa liêm sĩ. Nếu như người người đều chú trọng lễ nghĩa liêm sĩ thì dân quyền sẽ tốt, khẳng định là mô phạm cho thế giới. Tư tưởng dân sanh không có nhân ái hòa bình, cho nên không thể rời khỏi lão tổ tông. Lão tổ tông chúng ta chân thật là rất tuyệt. Chỉ cần đem 12 chữ này bù vào thì tư tưởng tam thị liền sống lại. Cho nên trước mắt bước thiết cần yếu là bổ khuyết giáo dục. Khuyết chính là khuyết đức, đem cái đức bù vào cho nó, vấn đề gì cũng đều giải quyết. Cho nên giá trị quan rất quan trọng. Con người sống ở thế gian này không phải vì kiếm tiền mà đến. Vì kiếm tiền mà đến thì thật không có ý nghĩa gì. Truyền thống Trung Quốc, truyền thống quan trọng nhất, 5.000 năm bình an thịnh trị, cống hiến lớn nhất là nhà. Thật đáng thương, hiện tại không có nhà. Hiện tại đó nhà không có người hiểu. Nhà truyền thống của người Trung Quốc là một đại gia đình, ngũ đại đồng đường, thiên luân chi lạc. Hiện tại nơi nào có loại chế độ tốt này? Sau thời Mãn Thanh thì bị suy. Khi kháng chiến với người Nhật 8 năm thì đem toàn thể truyền thống văn hóa Trung Quốc tiêu mất hết. Chúng ta mới có vận mệnh không tốt đẹp như vậy, để qua đời sống thống khổ như vậy. Cho nên chúng ta chính mình phải phản tỉnh, phải tìm cho ra bệnh căn, bệnh gốc này. Có thể trừ bỏ thì liền được cứu. Lão Tổ Tông chúng ta trên toàn thế giới chân thật là người có trí tuệ, người chân thật có đức hạnh, vì người đời sau thiết tượng quá chu đáo. Chỉ cần tuân thủ giáo huấn của Lão Tổ Tông thì bạn liền có được đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Cương lĩnh rất đơn giản: luân lý, đạo đức, nhân quả. Luân lý là nói quan hệ người với người. Đạo đức là dạy cho chúng ta làm thế nào tùy thuận những mối quan hệ này, đem nghĩa vụ của chính mình nói ra. Nhân quả là chân tướng của sự thật. Nhân thiện quyết định có thiện quả, nhân ác quyết định có ác báo. Nhất định phải biết nhân quả thông cả ba đời. Con người đời này không phải chỉ đời này là hết. Một đời này hết luôn thì chúng ta không cần phải học bất cứ thứ gì. Tuyệt đối không thể nói chết rồi thì hết. Lời nói này tôi nghe trong 70 năm thường nói. Chết rồi thì không thể nào hết. Không thể nói chết rồi thì hết. Chết rồi chân thật không thể nào hết. Thiếu mạng thì còn phải trả mạng, thiếu tiền thì còn phải trả tiền. Bạn thiếu nhiều thì đến đời nào bạn mới có thể trả cho xong? Phiền phức thật lớn. Cho nên chân thật hiểu được sự lý nhân quả, con người không dám làm việc xấu. Hiểu được luân lý đạo đức, con người sợ làm việc ác, không chịu làm việc ác. 5.000 năm chúng ta thành trị an ổn là dựa vào cái gì? Dựa vào giáo dục. Cho nên giá trị quan của Trung Quốc là giáo dục xếp ở hàng đầu. Kiến quốc quân dân, giáo học di tiên, tu thân, tề gia, cách chí di bổn. Giá trị quan của người Trung Quốc là giáo dục, không phải tiền của. Dùng tiền của làm giá trị quan thì người thật đáng thương, cả đời làm nô tài của tiền vàng, sau khi chết rồi một xu cũng không mang đi được. Bạn nghiêm túc mà nghĩ xem, cả đời này vì ai mà khổ, vì ai mà bận rộn? Sai rồi. Cho nên đối với vật chất và tinh thần cũng chính là thân tâm thế giới, phải buông bỏ chấp trước, phải buông bỏ phân biệt. Tập khí chấp trước của chúng ta quá sâu, tập khí phân biệt cũng rất sâu. thì chúng ta chấp trước luân lý đạo đức. Chúng ta đi phân biệt thiện nhân thiện quả, vậy thì tốt. Đó là giáo học bước thứ nhất. Phật Bồ Tát, cổ thánh thiên hiền dạy chúng ta chuyển ác thành thiện. Bắt đầu từ chỗ này, sau đó dần dần nâng cao, đến giai đoạn thứ hai chuyển mê thành ngộ, đến một giai đoạn sau cùng chuyển phàm thành thánh. Phía sau chúng ta xem tiếp thứ tư. Bốn là định quang hiển hiện vô niệm chỉ. Chỗ này dạy chúng ta buông bỏ niệm lự. Cảnh giới này rất cao. Niệm là ý niệm, lự là tư lự, cũng chính là vọng tưởng. Vọng niệm ở Phật Pháp đã nói, vọng tưởng, vọng niệm của chúng ta quá nhiều, không thể dừng lại. Cho nên tâm tình của bạn không vui, tánh tình của bạn không ổn định, đều là do thứ này quá nghiêm trọng. Vì sao có thể có nhiều vọng tưởng đến như vậy? Có thể có nhiều ưu tư như vậy là hoàn toàn không thấu hiểu đối với chân tướng sự thật. Chúng ta cụ thể mà nói, không thấu hiểu luân lý. Luân lý là quan hệ giữa người và người, đó là đại đạo. Quan hệ con người với hoàn cảnh tự nhiên đều là thuộc về luân lý. Nói đến quan hệ đều là luân lý. Chúng ta quan hệ thế nào với hoa cỏ, cây cối? Chúng ta quan hệ thế nào với hoàn cảnh cư ngụ? Việc này người Trung Quốc gọi là phong thủy. Chúng ta quan hệ thế nào với tất cả động vật? Quan hệ thế nào với sơn hà đại địa? Quan hệ thế nào với cả thảy vũ trụ? Những thứ này đều bao gồm trong luân lý. Còn bao gồm quan hệ thế nào với thiên địa quỷ thần? Thiên địa quỷ thần thật có, không phải không có. Hôm nay tôi còn nghĩ đến việc này, còn nói đến giáo dục nhân quả. Chúng ta quen biết một vị cảnh quan hoàng. Năm đầu ông viết một quyển sách, là gần đây nhất ở Đài Loan, đại khái khoảng hơn 60 năm, ghi chép những vụ án hình sự phá được. Những án kiện này đã từng đăng ở trên báo tạp chí. Ông đem nó thu tập lại, viết thành một quyển sách, Người Thật Việc Thật. Những án kiện này gần 80% trở lên là người bị hại chết, thác mộng cho hình cảnh mới phá án. Cho nên hình cảnh họ thật tin tưởng. Người Thật Việc Thật, đó là giáo dục nhân quả sinh động. Chúng ta ở nước ngoài cũng tìm được một số bằng chứng, như những việc này là việc thật, hiện thực, mọi người sẽ tin tưởng. Bạn nói người xưa dẫn những nhân quả báo ứng này, đó là chuyện xưa, hoặc giả là hư cấu, không phải là việc thật, hiện tiền là chân thật, một chút cũng không giả. Trong xã hội có rất nhiều người đều có thể làm chứng cho bạn. Nói rõ, con người có ba đời, có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Khi chúng ta mới bắt đầu học Phật, lão sư thường hay dặn bảo tôi, người thông minh phải nhìn trước, nhìn sau. Ý nghĩa của nhìn trước, nhìn sau là biết quá khứ, biết vị lai. Đời trước tôi tu không được tốt, ngay trong đời đã chịu rất nhiều khổ cực. Đó là gì? Báo ứng. Đời nay thông hiểu rồi, chịu khổ không sợ, cố gắng tu nhân, đời sau liền tốt. Thế nhưng đời sau tốt nhất, xin nói với các vị, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm Phật, vậy mới tốt nhất. Nếu như muốn đời sau ta muốn được phú quý nhân gian, vậy thì hỏng rồi. Phú quý của bạn hưởng hết, tội nghiệp của bạn lại xuất hiện. Cho nên đó không phải là biện pháp giải quyết. Biện pháp giải quyết tối thắng nhất là đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thân cận A-di-đà Phật để làm Phật. Đó mới gọi là chân thật giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề vĩnh viễn. Cho nên câu này nói định quan, định là chỉ, quan là quán, cũng chính là buông bỏ nhìn thấu. Hiển hiện vô niệm, buông bỏ niệm lự. Sau đó bạn ở thế gian này, vô niệm sự thành. Cái điểm này không giả. Vì sao vậy? Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, thậm chí đến thánh hiền của Pháp giới, bốn thánh trong mười Pháp giới, các ngài cũng thường vào trong sáu cõi, đến trong nhân gian để thị hiện vô số thân tướng, giúp đỡ chúng sanh khổ nạn quay đầu là bờ. Nhiều không phải là số ít, đều hiển thị ra loại năng lực này. Vô niệm sự việc thành công. Người thế gian chúng ta gọi là tâm tưởng sự thành. Họ không cần nghĩ, việc liền thành rồi. Có thể được hay không? Có thể. Chúng ta trong mấy mươi năm huân đào Phật Pháp Đại Thừa, đối với việc này một chút hoài nghi cũng không có. Vô tưởng là tối thù thắng. Thực tế đối với chúng ta mà nói, chúng ta không làm được. Chúng ta phải đem ý niệm vọng tưởng đoạn dứt thì được dễ dàng. Khi vừa đoạn dứt thì liền thành thánh nhân. Chúng ta hiện tại đang ở giai đoạn sơ học. Chúng ta phải đoạn dứt ý niệm ác, đoạn dứt ý niệm tà, bồi dưỡng chánh niệm, chánh kiến, chánh tư duy của chính mình. Tiêu chuẩn của chánh, tiêu chuẩn tà chánh là gì? Tiêu chuẩn tà chánh là giáo huấn của thánh hiền. Rất cụ thể là Đệ Tử Quy, trong giáo huấn truyền thống của thánh hiền, nỗ lực mà học tập. Đó là bước thứ nhất. Trong đó là giáo dục luân lý đạo đức, lại học Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là giáo dục đạo đức nhân quả. Có được cái nền tảng này, lại học Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh của nhà Phật. Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh là cơ sở vào cửa Phật. Bạn thấy kinh này không dài. Ngày trước khi chúng tôi mới học Phật, lão sư Lý dạy bảo chúng ta môn học này. Tôi nhớ lại dường như đại khái chỉ có 500 giấy, rất ngắn. Thế Tôn ở trong đoạn kinh ngắn này trước sau hai lần nhắc đến pháp nhân thiên. Thanh văn Bồ Đề, duyên giác Bồ Đề, cho đến đại căn đại bổn vô thượng Bồ Đề. Lời nói này nói được quá thiết yếu. Ghi nhớ pháp nhân thiên. Chúng ta đời sau còn muốn được thân người, không mất thân người, hoặc là đời sau sanh lên trời, đều phải dựa vào phương pháp này để học tập, bạn mới có thể được nhân thiên. Nếu như tư tưởng ngôn hạnh của chúng ta trái ngược với mười thiện thì đó gọi là mười ác. Thân người còn không thể được, không có được thân người, vậy đời sau chính là ba đường ác: ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, phải đi đến nơi đó. Cho nên càng nghĩ càng đáng sợ. Cố gắng mà học ba cái gốc của Nho Thích Đạo thì chúng ta không bỏ lỡ một đời này đã đến nhân gian một chuyến. Đời này đến đây thật giá trị, có ý nghĩa. Sau cùng, thứ năm, lý sự huyền thông phi tướng chỉ. Sự chỉ sự tướng, lý chỉ cho lý tánh. Đó là vũ trụ vạn pháp hai mặt một thể. Bạn phải thấu suốt, bạn phải thông đạt. Huyền thông đó là cao minh. Chữ huyền chúng ta không làm được. Huyền là áo diệu. Hiện tại chúng ta có thể nói sơ qua thì không tệ. Huyền thông phi tướng, họ tự nhiên liền sẽ không đem những thứ này để ở trong lòng. Họ liền có thể được tâm thanh tịnh. Hiện tại chúng ta không được. Hiện tại chúng ta là sơ qua, vẫn là chấp tướng. Hy vọng cái chấp tướng này tùy theo công phu học tập chính chúng ta, mỗi năm mỗi tam nhạc, công phu của chúng ta liền được tác lực, liền có tiến bộ. Phải làm thế nào làm cho sự việc này tan nhạt, vậy thì không buông bỏ không thể được. Phải chăm chỉ học tập tài thí, pháp thí, vô úy thí. Thế nhưng bạn phải ghi nhớ, bạn càng thí thì sau đó càng có được. Thí nhiều được nhiều. Sau khi được rồi phải đem cái được đó lại bố thí đi. Cho nên xả đắc là hai loại ý nghĩa. Loại ý nghĩa thứ nhất, bạn có thể xả thì liền có được. Loại ý nghĩa thứ hai, có được rồi thì phải xả, vẫn phải đem nó xả hết. Không xả hết thì hậu hoạn vô cùng. Cái hậu hoạn này chỉ cái gì? Là sáu cõi luân hồi. Bạn không ra khỏi sáu cõi. Cho nên có được cũng phải xả hết, vĩnh viễn gìn giữ tâm thanh tịnh. Thấy đều thí hết thì đời sống của tôi phải làm sao? Không nên nghĩ đến nó. Không nghĩ tự thành. Một chút bạn cũng không cần phải lo lắng. Đó là trong mạng của bạn có. Có rất nhiều thì đến lúc đó tự nhiên liền có. Không cần phải nhọc lòng. Bạn thật tự tại. Bạn thật viên mãn. Chỗ này chúng ta biết được làm thế nào để học. Trong câu này là buông bỏ vọng niệm, không khởi tâm không động niệm, không khởi tâm thị khắp pháp giới, không động niệm vạn hạnh hiển bày. Tuy nhiên, hiển bày ra tâm đại từ bi giúp đỡ chúng sanh đoạn ác tu thiện, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Thế nhưng tất cả những gì họ làm đều không có dấu vết, trong tâm trong sạch thuần khiết, nên gọi là làm mà không làm, không làm mà làm. Họ không tiêu cực, họ thật tích cực, nỗ lực làm việc, lợi ích tất cả chúng sanh, họ không tính công, họ không dính mắc. Thật đã chỉ rồi, chân thật đã dừng chỉ. Chủ này phải làm đến được lý sự huyền thông. Phi tướng là không chấp tướng. Chỗ không chấp tướng này ở Pháp Thân Bồ Tát là không khởi tâm, không động niệm. Ở trong mười pháp giới là không phân biệt, không chấp trước. Ở trong cảnh giới hiện tại chúng ta đã có thể học được đến là tan nhạt. Hy vọng là càng nhạt càng tốt, năm sau mỏng hơn so với năm trước. Vì thì mỗi năm bạn mỗi thanh tịnh hơn, mỗi năm phiền não lại ít đi, trí tuệ thêm lớn. Phải ghi nhớ, nỗ lực niệm Phật, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận A-di-đà Phật, vậy thì đại công của bạn viên mãn. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. Cận dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.